Mẫu Ái, kỳ 206. Thế sanh chuyển hóa, dọc ngang, gây go động loạn, vậy an chỗ nào? Phân ra kẻ thấp người cao, duyên tình lỡ vỡ, ước áo mơ màng. Ở thế sanh, ở thế gian này, chuyển hóa, dọc ngang. Nói dọc cũng được, nói ngang cũng được, chứ không có biết nói đi lên. Gây go động loạn, làm tạo những chuyện gây go động loạn, khỏi cho vậy an chỗ nào? Danh từ tắc đất miên khoai, an ninh ở chỗ nào? Phân ra kẻ thấp người cao, phân ra người ta hay hơn, lấn mức hơn, tiến xa hơn. Chuyện đời đi ngang không, đi dọc cũng là nói ta hay. Còn không nói vụ đi lên cao, buồn bỏ, không có, không dám thực hành. Tiếc cái bản thể qua, tiếc cái thể xác này qua, tiếc cái của cải qua, tiếc vợ tiếc con qua, đâu có đi được. Khen với trời Phật, chừng nào mà vợ con tôi kha rồi tôi mới tu. Hay vợ con tôi kha rồi mà tôi quên rồi. Vợ con tôi kha rồi tôi đã tiêu tụy rồi. Gia đình tôi phát đạt rồi tôi đã suy yếu thần kinh. Nhưng mà không hiểu. Còn cái đằng này không có. Chúng ta tu về pháp lý nó khác. Nó cởi mở lấy nó, tiến đồng về cái nguyên căn của nó. Nó cứ tiến về trong cái thanh tịnh. Khi mà chủ nhân ông của nó thanh tịnh, tất cả sẽ thanh tịnh. Đọc thanh tương ưng, đọc khi thực cầu. Nó mới đi trong cái thực trạng tình thương của trời đất, thực trạng xây dựng của muôn loài, cỡ mở cho đập loại. Cao quý kia lắm. Nếu các bạn tu không có thanh tịnh thì phân ra kế thấp người cao, rồi duyên tình lỡ vỡ, ước ao mơ màng. Sự thật nó dễ phải không? Các bạn không tới hết lớn rồi, các bạn ra trường các bạn làm cái gì đây? Duyên tình lỡ vỡ mà ước ao mơ màng, muốn làm ông này ông nọ rốt cuộc rồi. Cái thần kinh nếu không có mở rồi bệnh hoạn nó tới triền miên rồi, gia can bất ổn rồi, cái sự sanh khắc của ngũ hành không biết. Học hết lớp ra đụng bà vợ dữ lộn xộn, làm ra gia can bất ổn, gây lấy ông chồng bê bối rồi nó cũng hư. Không hiểu sanh khắc, thiếu thanh tịnh. Gặp cái gì cũng vơ viu vơ đại thì cái tai hại ở về sau mình lãnh đủ. Khổ, đã khổ gắn thêm cái khổ, rồi mơ màng cho được sướng, chừng nào mới được sướng? Sự kích động và phản động của nhân sanh không làm sao dứt được. Đối với trình độ hiểu biết lưng chừng lại phân giai cấp, nhưng đối với đấng trọn lành thì cấp nào cũng như nhau. Nó mơ hiểu, mơ biết và sẽ làm. Lưng chừng biến đổi tham lam, bất minh đường lối chẳng an thê tịch. Khẩu khai lịch sự đẹp đẹp xinh, thực hành chẳng có mà chẳng minh lấy người. Lưng chừng, cái tánh con người lưng chừng, không có dứt khoát. Cứ ôm lấy cái thể xác này, không dám tự quyết. Cái thần thức bên trong không dám tự quyết, tiến lên để trở về nguyên căn của cái hồn kia. Thì nó sống trong cái lưng chừng của cái cơ thể, nó mới biến đổi ra tham lam, củng cố cái bản thể, củng cố cái vật chất. Tham lam càng tham lam hơn, bất minh đường lối chẳng am thế tình, không biết cái gì hết. Rồi xem bói có bao nhiêu tiền thì thầy bói ăn hết. Rồi đi cầu miếu này chùa kia, thấy ai cũng linh hết. Thấy người ta linh, thấy người ta giỏi thì mình là gì? Mình là thành phần lưng chừng bê bối, không dám tự quyết, tự giải tỏa lấy những cái sự phức tạp của mình để tiến thẳng tới một con đường phải tiến. Trong cái chân lý sáng suốt cần tiến, phải sống trong lễ sống, đương nhiên phải sống. Tại sao? Sự đóng góp của nhân quần cho chúng ta đầy đủ, cha mẹ nuôi nấng tới ngày nay, học đủ sách đủ chữ mà không biết chữ nào hết. Nói với khinh khi những người đã đi học sao? Không, sự thật không biết chữ nào hết. hai chữ đạo đức chắc nghĩa không thông. Rồi biết như nào? Đạo là gì, đức là gì, nguyên lý đã kết tập. Cái thanh khí điện để hóa giải ra văn tự, lưu lại cho hậu sạch. Cái đạo là phải biết thập thiện thập ác, dĩ hòa bình, tự ngã. Chính ta phải hiểu cái sự thiện ác của nội tâm, tối sáng của cái cơ thể, chúng ta mới chống tiến cái chiếc thuyền này được. Bạn thấy một chiếc ghe, chiếc tàu nào cũng vậy, mà lửa điển ở trong cái máy nó không có điều hòa, làm sao mà nó tiến lên con đường đi tới nơi được. Thì chúng ta ở đây cũng vậy, thiện ác không có hòa bình của nội tâm, mà nó nói lý này lẽ kia, chuyện của thiên hạ không, học hết sách cũng biết chuyện của thiên hạ không. Họ nói đạo, mình cũng nói đạo, không biết đạo là cái gì, nguyên lý của nó là cái gì, không biết đạo. Họ nói đức, mình cũng nói đức, không biết đức là gì. Thanh khí điển của trời đất bên trên hóa giải xuống tham độc tam thiên thế giới, luồng điển của phù sanh hòa hợp với cái vũ trụ xương sống đúng của con người. Cái cung trời, cái mười phương Phật, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trên dưới hợp tác thành cái vũ trụ bốn phương trời đương hành bây giờ, đông nam tây bắc, nhất tâm cảm tác và nhìn nhận cái việc đó là đúng mới kêu bằng đức. Thì chúng ta phải đi tới cái tinh thần cỡ mở vô cực vô biên thanh điển, hiểu có hai chữ đó mà làm con người. Học sách trong đó hỏi cách nghĩa lang bang lưng chừng, mất tất cả cái thanh cao của nguyên lý. Bây giờ chúng ta học về điển, dốt văn tự, đạt thanh điển, thì cái đạo đức dồi dào trước mắt, hòa giải trong thâm tâm, tùy cơ ưng biên cỡ mở thanh cao. Cho người của vô vi này làm việc không có tính như người thiệt người ta được, sửa mình để thanh điển càng ngày càng dạo dồi dào, ảnh hưởng tất cả những gì được gần chúng ta, không có so đo, không có suy tính, không có lợi dụng. Đi trong đường lối đạo đức của những vị từ bi tiền bối đã và đang đi, quên cái thể xác vận động này, quên cái lợi lộc cho cái thể xác vận động này nữa, thì lúc đó các bạn mới thấy đạo đức học hai chữ cũng đủ lần rồi. Khẩu khai lịch sử đẹp xinh, mà thực hành chẳng có thì chẳng minh lên người. Không chịu thực hành, không chịu sửa mình, mà cứ chê người này, chê người kia, chê người nào, cho ta lại. Nói ở thế gian này, lấy chế độ này phê định, phê bình chế độ kia, chế độ nọ, bạn ngồi bạn bình tĩnh phê bình đi, phê bình lại, đi tới cái không không hai cái, không có chế độ nào hay. Rồi bạn mới thấy bạn cũng không hay. Tất cả nhân sinh bản linh ở trong cái vũ trụ này phải tự sửa tự tiến nó mới hòa đồng. Cái đó là nguyên lý của những người cách mạng, chính trị hay là bất cứ cái gì, nó cũng phải tự sửa. Còn nói khoác không làm, chuyện đó vô ích, không kết quả. Đau khổ càng đau khổ thêm, buồn bực càng buồn bực thêm. Cho nên chúng ta tu ở đây có cái trách nhiệm là chủ nhân ông, phải hiểu cái nguyên lý địa vị của chủ nhân ông. Sửa cái bộ đầu trước. Bộ đầu của bạn là chỉ huy cơ thể, là bộ đầu không chịu tu, cái miệng cứ nói tu rồi bắt cái tâm tu, rồi dưới nó biết đường nào nó tu. Bạn sửa cái bộ óc đi, sửa cái trung lương của bạn đi, rồi mới thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên. Lúc đó mới đưa lục căn lục trần, chúng sanh vạn linh trong bản thể tiến độc nhất thể, thì lúc đó là thiên địa hợp nhất, lưỡng nghi hợp nhất, quy hoạt tiên triển. Khỏi cần nói, khỏi cần lao, khỏi cần thăm dò. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó ở trong một cái tiểu thiên địa sáng suốt, cỡ mở. Ở trong cái thực trạng, chứ không phải lấy cái lý luận gì mà để chê đựng được hết rồi. Công khai cải tiến. Nhưng mà ở thế gian họ còn bị sai lầm. Cho nên hôm nay tôi phân tích cái tối sáng cho các bạn thấy. Ở thế gian họ nói thì hay, làm thì dở, thiếu thực hành thì kết quả chẳng được là bao. Tu hành thì cần sự cần mẫn, tự gạt bỏ sự sầu tư lười biếng thì mới mong được sự kết quả tốt đẹp ở sau này. Thế gian kích động kết mây, nếu tâm không sáng thì làm thầy khó qua. Tâm lưu kết trượt thành đà, cuồng lội lôi cuốn khó mà tự tu. Thế gian kích động kết mây thì bạn thấy không, đốt này đốt kia đốt nọ, nó tụ khói lên thành mây ở bên trên. Bên trên người ta thanh tịnh mà dưới nó lên điều một cục, nó giải không được. Thì ở đây bạn lo buồn cũng vậy nè. Bạn vọng động ở dưới đó, ngũ tạng nó chuyển qua lên thì nó thành cục buồn, gắn ở trong cái tâm nó buồn, cỡ mở không được, giải thoát không được. Buồn rồi nó theo ở trong cái buồn, kết những cái mây đen, nó làm tối tâm càng tối tâm thêm. Nếu tâm không sang mà làm thầy khó quá. Cái tâm chúng ta không sáng mà chúng ta trù trì cái tiểu thiên địa này là hết, thì nó lúc nó chết ra, bạn thấy nhiều người thấy tóc xả, quần áo rách rưới, nó lạnh lục khổ cực, chính nó không lo cho nó. Còn chúng ta tu về pháp lý này, chúng ta đã lo mỗi đêm mỗi giờ, các bạn công phu là lo kết tập cái phần thanh điển, bạn có ly khai bản thể cũng bận được cái áo tốt, cái quần tốt về điển hình. Còn cái đằng người thế gian họ không, họ buồn, họ thích trong cái du dương buồn tuổi, trong buồn cứ theo cái buồn đó mà họ khổ, rồi cuốn lôi lôi cuốn khó mà tự tu sớm được. Vì cái buồn nó lôi cuốn nó sớm được, cho nên chúng ta không có dạy. Chúng ta hiểu cái nguyên căn của cơ thể rồi, chúng ta chỉ mở cái bộ đầu trước đi. Những người mới vô tu thực hành để cho thần kinh nó ổn định, mở cái bộ đầu càng ngày càng sáng suốt, thì dưới cái sự vọng động nó không có lên được nữa. Nó lên được bao nhiêu thì nó sẽ được giải ra bấy nhiêu. Nó không có tụ thành mây, nó không làm thành đám, nó không lập thành đà, nó không gây sự buồn tủi cho các bạn được đâu. Các bạn chỉ cười trong cái thanh tịnh của trời đó, vui trong sự hòa đồng của tất cả. Còn nếu không, làm người quá động loạn thì sẽ gây nghịch cảnh, cũng không khác gì mây che hắc ám, càng ngày càng nặng nề và chậm tiến. Khi ta thực hành về pháp lý vô vi thì lần lượt sự nhiễu động đó sẽ tiêu tan. Cương quyết thực hành thì hồn và vía sẽ được bình an nơi thức cảnh, giải tỏa mọi sự phiền não sai quấy đã ô nhiễm tại mảnh đất phục sanh này. Cho nên nói đi nói lại chỉ có cái thực hành. Nói đi nói lại chúng ta đang tìm ở trong cái không mà sẽ đạt tới cái có. Cho nên chúng ta nhiều người tới nghiên cứu tu, nhưng mà tôi đã nói hoài, một người tu, chúng ta đồng một cái ý chí cương quyết là chỉ có một thôi. Phật cũng có một ông, nhưng mà phân ra ức ức triệu triệu. Nhưng mà khi nó đi tới tương đồng rồi, thanh tịnh bất động, cũng có một ông, mà người ta cũng có một người. Nếu mà nó đồng, đâu có thắc mắc nữa, dồn mặt hiểu rồi. Nó phân ra người này nói chuyện, người kia la lô âm sùm, chứ phân ra là nó không hiểu nó và không hiểu cái đường lối của đại chúng. Còn hiểu nó và hiểu đường lối của đại chúng thì chỉ có một người tu thôi. Chứ thành ra nhiều người dòm lại thấy ông Phật ích kỷ, ông tu cho ông.